Bánh lọt trừ cơm.
Phải bắt đầu từ chuyện ngâm gạo đã. Đích thị là gạo mùa, gạo dài ngày, chứ hồi đó chưa có thứ gạo cao sản 4 tháng một vòng đời cây lúa. Má dùng một cái việm. Chú thích. Việm, hình dáng cái thau nhưng làm bằng đất nung. Hết chú thích. Màu da lương để chứa gạo sau khi đãi rồi mới cho nước tro trong vào. Nước lắng từ tro than đước, phải cầu kỳ như vậy mới vừa ý má. Bởi vì than đước có vị mặn mà lại thơm thơm. Ngâm trọn một đêm, má phải đãi gạo thật sạch lần nữa rồi mới giục các con đem đi xay. Chiếc cối đá phải hai người quay tay mới xuể. Cô chỉ quay cối một tay, còn tay kia thì xúc từng muỗng gạo cho cối ăn. Cô em hụ hợp với chị mà cứ phải đổi tay hoài vì cô còn quá bé. Bé xíu như một hộp tấm mẳng. Vừa làm vừa thở nhưng vui. Phải xay hai lượt thì bột mới nhuyễn. Còn phải lấy vải mùng lượt con kiến nữa mới ra cái thứ bột mịn màng tinh cậy. Mấy chị hàng xóm khoe Sài Gòn có bán bột sấy sẵn khỏe rồi. Nhưng má dứt khoát không đón nhận. Bột đó sao sạch bằng bột nhà làm, cũng đâu có mùi nước tro mà ham. Trong lúc các con chuẩn bị bột, má đi chuẩn bị các thứ, còn chị hai đi nạo dừa, chị ba đi sắt lá dứa và chị tư đi múc đường mía trong hũ ra nấu lên cho sạch bọt. Cả nhà rục rịch một không khí quần tụ thư giãn. Má phải đứng bếp, má không chịu để ai thay mình cả. Bột được khuấy trong cái nồi bự, má vừa đẩy củi vừa khuấy mãi, khuấy mãi. Nhìn cảnh má liên tục đổi chân bên cái bếp nóng, đủ biết công việc đúng là khổ sai. Khi bột đã khô lại sền sệt, má múc từng vá bột, rưới lên cái rổ lớn. Bột chảy xuống thành từng giọt ngọc xinh xinh trong thau nước nguội. Thật đơn giản cái món bánh lọt, nhưng chị hai còn không thạo bằng má. Bởi vì để cho bột đừng khét, phải khuấy bằng đôi cánh tay cần cù và dẻo dai vô điều kiện. Chỉ có má mới có đôi cánh tay đó, vì má quá bụa sớm. Má làm lụng đã quen, và vì má luôn có một bầy con để chăm chút. Để có thứ bánh lọt hấp dẫn, đúng nghĩa, má phải khuấy một nồi bột thứ hai, có màu xanh lá dứa nữa, trộn vào với chỗ bánh màu trắng kia. Lại đứng lơm khơm bên bếp lửa, lại liên tục đổi tay đổi chân, lại những giọt mồ hôi, và lại sướng vui thấy các con quay quần chờ đợi. Thao bánh nhìn không cũng đã thấy thơm tho mát mẻ, nhưng cô bé tắm mẳng, vẫn chưa được bưng chén bánh lọt lên đâu. Má bắt cô ngồi trên bến nhà, đón ghe hàng ti toe đi qua để mua một khúc nước đá. Bỏ khúc nước ấy vào thau bánh, sự háo hức đã tứa ra đầu lưỡi. Tự tay má chan bánh với nước đường và nước cốt dừa, rồi ngồi nhìn đám con xì sụp húp. Nuốt bánh tới đâu, nghe mát ruột mát gan tới đó. Mà đâu chỉ có mát có lành, còn có cảm giác dai dai trong dòm họng nhờ vị nước tro và sự thanh tao nhẹ nhõm của trưa hè. Không bữa bánh lọt nào mà cô bé chỉ húp qua một lần. No bụng, lại rong chơi, rồi lại ào về, lại được má múc bánh cho và lại chạy đi thỏa thích. Đã xa rồi, quá xa những ngày cối đá, bột xay và bánh lọt trừ cơm. Cô bé tắm mẳng phải mô tả rất nhiều lần, nhưng những đứa con của cô vẫn không cảm nổi thứ bánh lọt có vị nước tro và màu xanh tự nhiên của lá dứa. Mỗi khi nhìn thấy món bánh lọt nước cốt dừa ở cái chợ nào đó, cô bé của ngày xưa đều khựng lại như bị dấp. Má không còn. Má đã nằm xuống bên hàng dừa và khóm lá dứa thơm thơm. Chính vì vậy mà nhớ gió đồng và nhớ má. Nhớ quá chừng. Nhớ không chịu được cái món bánh lọt, phải tự tay má làm lấy tất cả.
Câu chuyện hòa bình.
Là người bị cuộc chiến nướng gần hết thời tươi đẹp nhất của mình, nhưng tôi không nghĩ về nó với cảm giác chiến thắng. Thế nhưng ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đặc biệt thiêng liêng, không sao quên được. Hơn cả ngày cưới, hơn cả ngày sinh đứa con đầu lòng. Trên tất cả, đó là sự hồi sinh. Cảm giác về hòa bình thật sâu sắc, chỉ có nước mắt mới diễn tả được nó. Mỗi khi đứng trước màu xanh lá mạ hay vẻ êm đềm của một dòng sông, tôi đều thấy rưng rưng bởi vẻ thanh bình quá đỗi hiếm hoi của nó. Phải có hòa bình thì mới có thanh bình. Nhưng hậu chiến bời bời, lòng người ly tán và cuộc chiến ở hai đầu đất nước đã biến những khoảnh khắc thanh bình thành mong manh, chua xót. Nhớ cảm giác khi bắt đầu nhận được tin dữ từ biên giới Tây Nam, cốc rượu hòa bình chưa kịp nhấp thì đã loạn lạc đảo điên nữa rồi. Sự mẫn cảm của một người viết văn và làm báo, cảm giác rõ ràng về một cuộc chiến kỳ quặc, đành lật lại Việt Nam sử lược để tự lý giải những co kéo của lịch sử. Có tránh né gì thì đây cũng đích thị là cuộc chiến thứ ba mà dân tộc Việt Nam phải tiến hành trong vòng một thế kỷ. Quá nhiều máu xương và bi kịch. Bạn đó, rồi thù đó, hay đơn giản các nước nhỏ là một lũ tốt đen trên bàn cờ các nước lớn. Hay không bao giờ có từ bạn đúng nghĩa, mà chỉ có các mối quan hệ đều tạm thời, quyền lợi mới là vĩnh viễn, như chủ thuyết của quốc gia nước lớn lân bang. Hồi ấy, chúng tôi đi sang Phnom Penh bằng đường Mộc Bài, Tây Ninh. Tháng 4 năm 1979, tức mấy tháng sau khi bộ đội Việt Nam đẩy được bọn Pol Pot lên biên giới Thái Lan, vẫn tinh thần đi thực tế chiến trường, vẫn tâm trạng bất an với chiến tranh, vẫn tình thương người lính chưa biết thế nào là hòa bình đúng nghĩa. 30 năm trước, tôi mới 27 tuổi, không còn trẻ, nhưng vẫn thanh xuân với ý thức dấn thân. Người dân Campuchia hai bên quốc lộ vẫy tay reo hò mấy tháng liền với bất cứ bóng dáng Việt Nam nào. Tâm trạng được tái sinh, chứ không chỉ là hồi sinh. Thế giới cáo giác có mầm họa diệt chủng ở đất nước Chùa Tháp, nhưng thế giới đã bất động, thậm chí các nước lớn còn mặc nhiên cho ai đó hậu thuẫn cho Pol Pot. Khi những nụ cười tái sinh trong người dân Campuchia, thì thế giới làm ngơ. Âu là vẫn bài toán giữa các nước lớn đây mà. Tôi đi Campuchia lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Thấy những vạt mạ non quanh những gốc thốt nốt u buồn. Có hòa bình rồi mới có thanh bình. Câu hỏi hồi trước trở đi trở lại nhiều đau đớn hơn. Nếu ở phía Bắc là mối quan hệ cần phải dè chừng, thì ở phía Nam lại có cái gì đó rất chung trong bi kịch của anh em nước nhỏ dìu nhau đi qua sóng gió. Một cánh đồng chung, phẳng lặng. Bên này cây dừa làm biểu tượng, còn bên kia cây thốt nốt đặc trưng. Buồn vui chung khoảnh khắc của màu mạ, chung một gợn lúa, khi chiều tà, khi trăng lên. Người Việt Nam cắn răng với điều tiếng để có một Campuchia thanh bình hôm nay. Có bao nhiêu hương hồn của chiến binh Việt Nam lẫn quẩn trên tàn thốt nốt trong những cuộc viễn chinh trợ giúp từ xa xưa đến giờ. Không sao quên được hình ảnh những chàng sĩ quan trung đoàn đêm chia tay với các nhà báo, nhà văn ở một nơi nổi tiếng về bệnh sốt rét. Những câu chuyện bộ đội Việt Nam chết khác trên các điểm cao được nhắc đi nhắc lại như những cái chết chưa từng có trong lịch sử chiến trận của đội quân thiện chiến. Và những câu hát ủy mị của những người lính xa nhà, xa nước. Chỉ còn bên nhau một giây phút thôi. Một giây phút thôi là xa nhau rồi. Tiếc chi một đêm, ta tiếc chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Chưa bao giờ cả hai phía thấy nặng nề và nức nở như vậy. Không lâu sau tôi được tin những người lính nài nỉ chúng tôi đừng tiếc gì với họ ấy, đã hy sinh trong một trận đánh lớn, không còn một ai. Lần khác, người ta báo tin đã chở bằng máy bay về viện quân y 121, một sĩ quan mà tôi đã quen thân. Hiện anh ấy đang thoi thóp, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi chạy đến, nhìn thấy một bộ xương khô, chứ không phải một người hùng. Và từ trong sân viện, tôi nhìn thấy những thanh niên cục một chân xanh xao bên chiếc nạn. Nhiều, nhiều không đếm xuể, nhiều đến mức tôi phải nghĩ, cuộc chiến thứ ba này chúng ta thắng hay thua? Một lần nữa các nước nhỏ lại thua, các bà mẹ chúng ta lại thua, đất nước lại lãnh đủ mà họa chiến tranh thì vẫn còn ở mưu đồ của các nước lớn. Muốn khóc rống lên khi nhớ một dãy láng quân y của một sư đoàn ở Pailin và Tà Sanh đất bạn. Một vị bác sĩ kể, cậu nào cũng trẻ, cậu nào cũng phải bị cưa chân mới bảo toàn được tính mạng, cậu nào cũng kêu má ơi khi nghe tiếng cưa xiết qua người. Rồi cậu nào cũng ngốc dậy, hỏi dép đâu, dù biết từ nay chỉ còn một chân để đi dép. Đã hơn 30 năm rồi ư? Hơn 30 năm rồi các nước lớn mới thu xếp được với nhau để có một phiên tòa xét xử bọn đao phủ còn tệ hại hơn các bạo chúa thời Trung Cổ. Ai sẽ công bằng cho dân tộc Việt Nam đây? Thời Thoại Ngọc Hầu xẻ rừng đào kênh để xác lập đường biên. ông cũng đã không ít lần phải viễn chinh để trợ giúp những cuộc nội chiến bên ấy. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại, hai dân tộc cứ phải dìu nhau đi qua ba đào. Sau năm 1989, căn hộ nhỏ xíu của mấy mẹ con tôi ở Cần Thơ vẫn tiếp tục là nơi đi về của nhiều người lính mà tôi từng quen biết. Người bị tàn phế sắp ra quân và không biết sống bằng nghề gì. Người chờ xuất khẩu lao động sang Tiệp, sang Đức. Người đang điều trị tại ngoại để có khỏe mạnh mà trở về với vợ con. Chúng tôi hay nói cùng một chuyện, cùng nhớ về những địa danh xa xôi và cùng thở dài khi cuộc sống thường nhật áp sát. Tất cả họ đều mang trong lòng ký ức trĩu nặng và di chứng khổ đau vì sốt rét. Và rồi con gái tôi thừa hưởng ngay bệnh sốt rét từ những vị khách ấy. Căn bệnh đã giết chết tuổi trẻ của con tôi, nhưng tôi tự an ủi rằng dù sao tôi cũng là một bà mẹ may mắn. Con tôi chỉ bị sốt rét, chứ đâu có cụt chân. Đã thật sự hòa bình, và rồi sẽ có thanh bình và mọi thứ. Nhưng bao giờ thì các nước lớn hết tham vọng, và bao giờ thì các nước nhỏ mới có nền hòa bình vĩnh viễn. Đi đất mũi. Thuê hẳn một chiếc tàu đò có sức chứa tới 50 người để được tự do với 3 ngày đường, với nồi niêu than củi tự túc. Thích đâu dừng lại đấy, và cặp gì mua nấy, nhất định sẽ rất nhiều bất ngờ và thú vị suốt dọc đường đi. Đã đi Lạng Sơn rồi, đã được đứng bao quát ở cột cây số 0, địa đầu Tổ quốc. Nếu chưa đặt chân đến đất mũi, coi như lòng mình chưa trọn vẹn với đất nước. Có gì đâu, cũng đồi núi chập trùng như ở Lai Châu hay ở Ninh Bình, nhưng được nhìn thấy ải Chi Lăng thì lòng đã khác. Có gì đâu, cũng sông dài nước rộng, cũng phù sa và lá dừa nước, nhưng chắc chắn mùi bùn ở đất mũi sẽ thở với mình hương vị khác. Bắt đầu nghe thấy mãnh lực của đại dương từ thị trấn Năm Căn. Lật dở bản đồ, đường nào đến đất mũi cũng có những địa danh dậy lên hương vị lịch sử và chiến trận. Sông Cửa Lớn, kênh Đường Kẹo, rạch Cái Tàu. Nếu đường lên Lạng Sơn hữu tình nhờ những triền chè, thì dùng nước lợ cận biển này luôn có bận và đước làm an lòng đất đai. Liên hồi những xóm ấp trên địa hình chỉ có bến nước và cây giữ bãi, thênh thang sóng gió. Xem ra người Việt mình là dân tộc rất máu khai phá. Những bước nam tiến quyết liệt đã hình thành từ rất xưa, nhưng chúng ta khác người Tàu ở chỗ. Khai phá xong thì chỉ ưa điền viên, lấy cấy trồng là lẽ sống. Phi thương bất phú, chúng ta chỉ muốn đủ ăn, và khi có rồi thì chỉ thích ung dung cà kê tận hưởng. Nhìn những bến nước có trại mái lá che nắng che mưa cho vỏ lãi hoặc cano, thấy cuộc sống thật yên bình, nhưng đơn điệu, chậm chạp và cách bức. Một ngày đường ròng rã, thổ công thông thạo như nhà văn Võ Đắc Danh mà cũng phải lạc hai lần sang những cửa rạch khác. Lại ngắm bản đồ, so ví của Nguyễn Tuân về ngón chân cái thú vị bởi hình ảnh một bước chân đang tiến chắc ra biển. Nếu không bị ảnh hưởng bởi liên tưởng đó, lại thấy toàn bộ vùng đất mũi giống như một bàn tay lật ngửa hơn. Bạn hãy thử một lần rời hình dung của Nguyễn Tuân xem sao. Đó là một bàn tay chắc chắn là lấm láp và thân thiện. Ngón tay trỏ như đang cong lên vẫy vẫy một cách nghịch ngợm với đại dương, thật giống với tính cách hào hiệp của người Cà Mau. Xóm mũi những ngày này hãy còn hoang sơ một cách triệt để. Chỉ có mấy mươi nóc nhà lợp lá lèo tèo, trên cái rẻo đất ngón tay trỏ cong cong. Thấy chiếc vỏ lãi chạy máy xe đang tấp vô bãi hoang chuẩn bị cơm chiều. Mấy bé trai để nguyên sóng áo nhảy tòm xuống nước, bơi sang nghiêng ngó. Rồi thời gian bị lãng quên của những cư dân ở đây sẽ qua đi, khu du lịch sẽ mở ra và những chú bé như những con cá thòi lòi trên đất bùn này sẽ biến đổi. Chuyện đó sẽ dần dà đến trong khi bữa cơm của ba chúng tôi trong lòng tàu đò, ở ngay bên vàm xóm mũi là có thật, và nó quá bổi hổi bồi hồi. Sẽ không bao giờ có lại giây phút này nữa, không bao giờ. Điều đó quá thiêng liêng và đặc biệt, đúng không? Nước đang lên, thứ nước nâu nâu dồi dào và những chiếc thuyền của những gia đình khá giả của xóm đang trên đường về bến. Ở đây không có đất nước láng giềng để đua tranh, một mình dân chúng tự buồn tự vui và tự đi mua nước giếng khoan của mấy nhà giàu có vốn. Không trường học, không trạm xá, không một mái ngói, không một đoàn cán bộ quan trọng nào dừng lại và bước lên với dân như chúng tôi. đích thị là dân đen theo mọi nghĩa. Một người đàn ông dong dỏng mời chúng tôi quá bộ lại ngôi nhà rách nát của ông ta. Người thầy thuốc duy nhất ở đây chỉ ao ước một bức chân dung cụ Hồ để cho những người đến hút thuốc nam vái lại, xin được phù hộ. Ông quả quyết cái bàn thờ trên nóc tủ kia, dù chưa có chân dung bác, nhưng hễ bà con khấn vái là mau hết bệnh lắm. Cả ba chúng tôi thẫn thờ tin, thẫn thờ nghe và thẫn thờ hứa sẽ có ảnh bác, sẽ có cây nước cho từng nhà. Sẽ có cầu bê tông nối với ngôi trường ở xóm trong để các cháu tận cùng đất mũi không thất học. Ba chúng tôi nháy nhau. Chắc phải viết báo la làng, họa may tỉnh và trung ương mới để ý đến. Được một gia đình mời lên nhà ngủ qua đêm vì ở trong vỏ tàu có thể sẽ bị muỗi làm thịt. Ngay ngất nhìn, thấy nồi niêu son chảo, rổ rá tinh tươm treo hết sức trật tự trên vách lá trong bếp. Đó là văn hóa ăn ở của người dân quen dùng than đước. Và những chiếc gối thêu thơm phức lấy từ trong tủ kính ra dành cho khách. Những chiếc mùng trắng phao, những chiếc chiếu sạch bon trên nền sàn nhà bằng gỗ tràm bóng lộn. Gia đình này là giấc mơ của những người ở sát ngoài ngón tay trỏ kia. Một ngôi nhà sàn, một chiếc ghe đi biển và một cây nước giếng, thế thôi. Gần 10 năm sau, tôi đã một lần nữa trở lại xóm mũi để mang đến cho ông thầy thuốc nam một bức tượng bán thân Bác Hồ nho nhỏ. Sau chuyến đi, nhà văn Võ Đắc Danh và chúng tôi đã làm hết sức mình để người dân có nước ngọt và thay được cây cầu khỉ nối liền hai xóm nhà. Và đã có khu du lịch sinh thái ở đây để thỏa mãn mọi bước chân tìm về, mong biết thế nào là một đất nước tươi đẹp và trọn vẹn.
Nằm mơ thấy rác.
Sáng sớm, vừa mở cửa là đã thấy nước rác của nhà hàng xóm để chảy dài qua đêm trên mấy bậc cầu thang chung cư. Không thể nào hiểu nổi, đã nhắc khéo nhau rồi, chỉ chưa đến mức mua túi rác để biếu nữa thôi. Nhưng thỉnh thoảng là phải chau mày vì thứ nước rác nặng mùi này. Lặng lẽ quay vô nhà lấy cây lau thu dọn giúp. Bẩn lân bang thì mình cũng chịu dơ lây, hay hớm gì. Làm mà vẫn ức, nhà nào cũng bên trong choáng lộn. Mỗi tội chứa rác thế nào cho gọn sạch thì không làm nổi, thua luôn. Dưới chân cầu thang của khu nhà đã nghe mùi của xe rác thật gần. Thứ xe này không cần tiếng động cơ, chỉ nghe là đã biết họ sắp đến chỗ nhà mình. Lần nào cũng nghĩ về những con người xanh xao này, nhưng không có cách gì giúp họ cải thiện được cuộc sống của họ. Thậm chí chiếc xe rác tốt hơn, mới hơn cũng không thể được, bởi đó là chuyện của đâu đâu không rõ nữa. Ở Sài Gòn từng là hòn ngọc viễn đông, dân dọn rác còn được đi xe ba bánh, xe đầy rác là phới ra điểm tập kết. Ở Hà Nội, các chị em phu rác còn phải dùng những tấm cót để làm bẩn, cơi nới thùng xe. Và mỗi ngày, họ đều phải gò lưng đẩy chúng đi trong sự thương tâm bất lực của người hay trắc ẩn. Lại tiếp tục nghĩ, nết ăn của người Việt mình không biết bao giờ mới bớt làm khổ dân rác. Quá nhiều đồ tươi và quá nhiều thứ cho mỗi bữa ăn nổi tiếng cầu kỳ của từng gia đình. Thế là mỗi ngày, những núi rác ấy lại đổ lên đầu người thu dọn. Ngồi xuống một quán điểm tâm, đã cố tìm một cái quán không rác nhưng không thể. Quán cốc, giấy ăn vứt ra vỉa hè. Quán có nhà có cửa thì khách vứt giấy vứt rác xuống chân. Nhớ một bữa tiệc ở một nơi nổi tiếng về đẹp, một quan chức đại diện của một cơ quan văn hóa. Trong khi ăn, đã thản nhiên nhổ xương xuống nền gạch. Quan lớn còn vậy, trách gì thường dân. Lòng tự trọng rất dễ tổn thương nếu một bữa nào đó phải vào quán với bè bạn ngoại quốc. Xem chừng họ không ngon miệng khi thấy nền gạch quán xá đầy rác, trong khi thực khách mình cứ say sưa nhồm nhoàm. Không biết bao nhiêu lần lên tiếng thật lòng với các chủ quán rằng nên có nhiều giỏ rác nhỏ dưới từng bàn. Lập tức nhận được một câu trả lời rất ư là thống nhất từ Bắc Chí Nam. Khách người ta không quen bỏ rác vô thùng, biết làm sao? Lại nhớ cái quán bún bò giò heo ở phường nhà ngoài Hà Nội. Chỉ riêng quán của vợ chồng cô cậu này là không có nạn người ta đạp bừa lên giấy ăn và xương vụn trên nền nhà. Thì ra cậu ta từng đi xuất khẩu lao động ở Đức, vì vậy mà từng biết nên đối xử thế nào với rác. Thành phố ngày mỗi đông hơn, nhưng không phải thành phố thời công nghiệp nào cũng giống với Hà Nội và Sài Gòn của chúng ta. Có câu, hãy chỉ cho tôi ai là bạn anh. Tôi sẽ nói anh là người thế nào. Tương tự, hãy cho tôi thấy anh đối xử với cọng rác ra sao. Tôi sẽ nói dân tộc anh thuộc đẳng cấp nào. Chúng ta đi trong rác, thở cùng với mùi rác. Ai cũng thấy như vậy, nhưng không biết bắt đầu sạch sẽ từ đâu. Một buổi sáng thể dục, thấy mấy cô nàng chở chó phóng xe tới công viên cho nó làm cái việc mà người chủ tử tế hoàn toàn có thể tập cho nó đi vào toilet. Phải hét lên để ngăn chặn họ đừng có những lần sau. Bỗng nghe thấy một tràng tối tăm mặt mũi. Bộ công viên này là vườn nhà bà hả? Bộ con đường này mang tên bà hả? Đừng mơ, đâm cho một phát bây giờ. Quá bất an, chỉ một sợi tóc nữa thôi là có thể trở thành bất hạnh vì giữa đường thấy chuyện bất bằng nào tha. Ai cũng mơ giàu mơ đẹp, mình chỉ mơ một sáng thức dậy, thành phố thanh bình trong sạch như của nước người. Đi trên hè phố ấy, bước vào những cửa hiệu ấy, nhất định cư dân sẽ thấy mình được tôn trọng, mình sáng giá và tâm hồn mình cũng được thanh lọc. Bao giờ thì Việt Nam mình sánh kịp với người ta về cái sạch, mà phải đâu dân mình là những kẻ không biết thế nào là ăn với ở.
Con trai và mẹ.
Không người con trai nào biết rõ mình để tâm đến hình ảnh mẹ từ bao giờ. 3 tuổi, 4 tuổi hay 5 tuổi. Thời điểm của trí nhớ không quan trọng nữa. Chỉ biết càng lớn tuổi, hình ảnh mẹ càng lớn, niềm tri ân càng sâu và chữ hiếu vì vậy mà càng đậm nét. Vợ than phiền, dạo này chồng hay phóng xe về với mẹ. Có hôm tan sở cứ thế mà đi, không báo trước tiếng nào. Tưởng gì, về để ăn mắm kho hay ăn canh chua cơm mẹ nấu với rau muống tím. Tưởng gì, cá trê nướng dầm nước mắm gừng, vợ làm cho hoài mà cái cách anh ta ngồi ăn trước mặt mẹ cũng rất khác. Tưởng gì, ăn xong nằm chùi xuống nền gạch, nghe mẹ kề ca chuyện trên trời dưới biển mà không thấy ngáp, không kêu mệt tai. Tưởng gì, con trai nhớ nhất cái gót chân của mẹ mình, thoăn thoắt và thoăn thoắt. Miệng mẹ luôn dục ăn đi con, ngủ đi con, học đi con. Còn mẹ thì chẳng có thời giờ mà ăn với ngủ nữa. Mẹ tất bật, nên con trai cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của mẹ nhiều lần trong ngày. Mẹ đứng bên dây phơi, mẹ ngồi bên chậu rửa, mẹ dán bụng vào thành bếp. Từ đó toát ra mùi thơm bếp núc, và khi mẹ quay ra thì cũng là lúc những món ăn xuất hiện trên tay, như nhà ảo thuật, như thể phép màu. Những người vợ khôn ngoan không nên tranh giành ảnh hưởng với mẹ chồng. Một người phụ nữ để yêu và một người phụ nữ để thờ. Và cũng đừng dại miệng mà chỉ trích nọ kia về khẩu vị. Những món ăn từ mẹ, do ăn nhiều nên thành sở thích, rồi thành thói quen và thành ký ức. Thế thôi. Người càng xế, ký ức thời thơ trẻ càng sâu, như mặt đất với những đường rãnh do mưa nắng mà nên. Người chồng hay tần ngần. Anh nhớ mẹ món này, phải ăn bằng tay mới ngon, ăn bốc khi còn nóng mới đã. Cô vợ hình dung một đứa trẻ mình trần, mồ hôi, vừa chạy ào ào với mẹ bên bếp. Món gì thơm quá mẹ ơi? Miệng hỏi, tay nhón, rồi lại chạy đi mang theo niềm vui hạnh phúc trong lòng. Niềm vui được có mẹ, được mẹ siêng năng và được mẹ giỏi giang bảo bọc. Không ít lần người con trai thầm quan sát vợ để so sánh. Cô ấy hơn và thua mẹ những điểm nào? Anh ta sẽ mãn nguyện khi thấy gót chân vợ mình thoăn thoắt, lưng áo vợ mình cũng có những vệt mồ hôi giống mẹ khi xưa. Và anh ta tin chắc rằng con trai của mình sẽ không hư, vì nó yêu mẹ, nó thân thương với bất cứ thứ gì có từ mẹ nó. Không mưu cầu gì hơn, những đứa con trai biết nặng lòng với mẹ, nhất định đứa bé ấy sẽ hiền lành, khôn ngoan và thành đạt. Biết vậy, biết vợ là người phụ nữ thứ hai mình sẽ tôn thờ dưới cái ngôi của mẹ. Biết con trai mình đã có chỗ dựa như mình ngày xưa, chỗ dựa từ người mẹ. Nhưng mà gã chồng ấy vẫn thích về với mẹ mỗi khi có thể. Hơn thế, những lúc mẹ xuất hiện trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, gã ta luôn nín thở để tận hưởng những giây phút đó. Sao lại phải nín thở nhỉ? Là vì nàng dâu mẹ chồng. Biết đâu, vợ yêu chồng, vợ sẽ nhường nhịn và chu đáo với mẹ dù chỉ vài ngày là qua. Làm gì mẹ sẽ làm cho căn bếp của anh ta dậy hương ký ức mà nàng dâu cũng phải thán phục. Một sợi ánh sáng xuyên suốt lung linh trước mắt. 3 thế hệ trong một bữa ăn. Cởi mở, chan hòa, ấm áp, thiên đường chứ còn gì nữa. Rồi những ngày tươi sáng ấy sẽ ra đi theo mẹ của mình. Ngày đó Đăng nhích lại gần, như một gã thích đi thụt lùi mà không cần biết Đăng va quệt vào ai. Rồi sẽ có lúc người đàn ông hoa râm lẩm nhẩm một mình, ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Ngôi cho cha và ngôi cho mẹ, trong lòng, nhưng ngôi của mẹ luôn ấm hơn, nhờ nó có mùi của bếp núc, lo toan, bận rộn. Nhờ vậy mà đứa con không dám hư khi còn trẻ, không dám buông xuôi khi lập thân, và không dám đánh mất danh dự trong suốt cả cuộc đời mình. Để làm gì? Để cho mẹ vui, để nhớ về mẹ, và để dâng lên mẹ khi người trở thành bóng núi xa mờ cùng với quy luật và nỗi xót thương không gì bù đắp nổi. Nhắm mắt vào chùa. Ở miền Bắc, hầu như khu dân cư cổ nào cũng có một ngôi chùa. Ngày đầu thời cách mạng ngút trời, người ta đã phá phách đền miếu để dân chúng cùng được vô thần. Người ta trưng dụng mái đình để làm chỗ cho hợp tác xã. May sao người ta vẫn để lại những ngôi chùa, chắc người ta cũng thấy chùng tay. Ngày rằm, chùa nào cũng đầy ứ lên vì chùa không rộng hơn mà người lại đông thêm nhanh chóng. Trong thời buổi tất đất tất vàng, nhiều khuôn viên chùa đã bị dân sở tại lấn chiếm, không tìm đâu ra một khuôn viên hoàn toàn thanh tịnh, theo cả hai nghĩa như xưa. Không còn giá trị kiến trúc tổng quan cho cả vùng dân cư, nhưng dẫu sao vẫn còn có Phật ở bên trong để người ta được đi lại, cầu khẩn và suy nghiệm. Đi chùa là nghĩa cử với văn hóa, là hành vi hòa tan mình với đám đông. Trên hết là nhu cầu tâm linh, dẫu có bị đứt gãy thì các thế hệ cũng đã tìm cách gieo hạt cho nhau, âm thầm, sinh nảy. Nơi chúng tôi hay đến thật khiêm nhường so với danh tiếng của những ngôi chùa như Tây Phương, Bút Tháp, Trăm Giang, Phật Tích hay chùa Dâu, chùa Keo, chùa Mía. Đơn giản vì chùa này ở gần nhà, tâm tưởng mình thấy linh thiêng, ắt sẽ có linh thiêng. 10 năm trước, chùa thật sự cổ kính nhờ khuôn viên nhiều cây cao, phía sau có mùi hoa mộc vào mùa xuân và mùi sen tươi vào những tháng hè. Tất cả thoáng đãng, tĩnh mịch, phù hợp với cư dân ngoại thành. Không biết từ lúc nào sân chùa đã thành bãi giữ xe có phiếu thu tiền trong ngày rằm ngày Tết, có nhiều lớp cửa hơn để đóng chặt trong ngày thường, và có những giò phong lan nhựa do các thí chủ tiến cúng treo toàn ten dưới tán hồng xiêm. Và những dòng người nườm nượp xếp hàng để được đặt lễ lên bệ thờ trong không khí tất tả cầu xin. Hầu như ai cũng có những việc cụ thể để xin xỏ khi khấn vái, và cũng không biết từ bao giờ người ta còn dắt tiền lên tay Phật và các vị La Hán. Chào ơi, xin Phật và chư vị hỷ xả cho chúng sinh tội lỗi này. Nhớ mấy năm trước, khi đáo qua chùa Mía, chúng tôi đã bắt gặp những thùng công đức, nền vàng chữ đỏ, xếp thành hàng ở gian chính như một đội quân đeo biển tận thu. Ở thiền viện Yên Tử, nhiều nhà sư đã phải thay nhau đứng bên cửa ra vào, ngày ngày nhắc nhở khách thập phương để dép và túi sách bên ngoài và đừng dắt tiền lên tay tượng. Lại không quên một lần ở một ngôi chùa có tên là chùa Rừng, một nơi thanh tao hiếm có, một nơi chỉ có tượng Phật nhỏ xíu trên bệ thờ. Và những bà cụ đem chuối vườn lên cúng rồi đưa chuối về thụ lộc, một nơi không rủng rỉnh hoa hòe vàng lễ, một nơi chỉ có những nải chuối giữa rừng chuối và những con người không bon chen, không cầu xin gì cả. Một nơi vô danh nhưng lại khiến người ta nhớ mãi và luôn muốn quay tìm. Thật choáng váng khi biết mới đây người ta vừa sơn bằng sơn công nghiệp hết thảy dàn tượng nức tiếng của chùa Tây Phương. Lại biết ở một số chùa trên đất Sài Gòn, khi đi lễ người ta không cho tiền vào hòm cúng dường nữa mà bảo nhau vô phong bì đưa thẳng thầy trụ trì cho tiện. Chào ơi, một lần nữa xin đấng từ bi và chư vị hỷ xả cho chúng sinh kẻ dày người khác. Chúng ta đã một thời bán bổ, chúng ta đã quay về, nhưng hình như chúng ta đã mất phương hướng với chính mình trong mọi việc. Đi hàng một. Bao giờ tivi cũng cho thấy một hình ảnh biển người, không gì khác hơn. Muốn xem nhiều hơn cũng không có, muốn nhìn sâu hơn cũng không thể. Và chính vì vậy mà họ không giống ai trên thế giới này. Thật là một đất nước bí ẩn. bí ẩn hay cá biệt, hay dị biệt, hay dị dạng, hoặc là một biển phụ nữ áo hồng váy xòe, vẫy hoa hát múa, hoặc là một biển trai lính sống áo màu cỏ rầm rập ghê răng, như cố ý, như mô hình, như robot, xếp đặt quá thành khó tin, trình diễn quá thành khả nghi, và đồng phục quá thì phi nhân là cái chắc. Nhớ những chòm thốt nốt u buồn ở một xứ sở trầm luân. Ai chưa biết cây thốt nốt thì hãy hình dung đó là thứ cây có thân hình giải dầu, da cây mốc thết, tàn lá chụm vào cô độc, và khi con người đã đồng hành với nó thì phải đủ kiên nhẫn chờ ít nhất 40 năm cây mới cho trái. Thốt nốt không mọc trên liếp, đơn giản vì không ai hơi đâu lên liếp cho mấy thứ cây có đời sống hoang dã bền bỉ như vậy. Giữa những chòm thốt nốt là những vạt cỏ mây khô cằn, và giữa những vạt cỏ bất tận ấy là những lối mòn buồn không thể tả. Nhớ mãi không thôi, không phải xứ sở này nhiều chòm cây thốt nốt trên những cánh đồng vắng vẻ, không phải vì có quá nhiều con bò lang thang không chuồng không trại mỗi khi chiều xuống, không phải vì tiếng gió nỉ non kéo dài trên những hố hoang có thể ẩn chứa rất nhiều xương cốt oan trái con người. Nhớ nhất là những đoàn phụ nữ đầu đội cà ôm, dài vắt kama. Chú thích: kama là khăn rằn bất ly thân của phụ nữ nông thôn Campuchia. Đi thành hàng một trên những lối mòn tiến về phum làng nào đó thật xa phía trước. Họ đi nghiêm trang, trật tự và khuôn phép, không thấy ai vượt lên để song hành đùa vui tiếu tích, cũng không ai tự tiện tách ra dừng lại với việc gì đó riêng tư. Hễ đi là yên lặng, cách quãng và đâm chiêu lạ lùng. Họ khiến cho những ai không ưa khuôn khổ sẽ phải bận tâm. Có phải vì vậy mà bè lũ Pol Pot đã được sinh ra để chúng tự do triết lý hoang đường, và nhờ vậy mà chúng dễ dàng hạ cuốc, hạ xẻng vào gáy họ, hết người này đến người khác. Tự dưng chạnh nhớ cái thời của chính mình. Hồi ấy, cả nước đồng loạt một màu áo trắng, trắng từ Hà Nội trắng vô, đàn ông đàn bà công sở miền ngoài áo màu dịch quốc doanh suông suông lai nhỏ, đàn ông đàn bà công sở miền trong xé rào chút chút bằng cách đưa vải được phân phối đi may kiểu này kiểu nọ, nhưng vẫn là một thứ đồng phục khiến nhìn đâu cũng những con người cứng đờ như nhau. Không hiểu sao thời buổi xà bông cục, sặc mùi dầu dừa ngự trị mà các nhà chức trách lại thích sản xuất toàn vải trắng. Ra đường, nhìn thấy những bầy trẻ nít tung tăng áo trắng cũng vui. Đến cơ quan chị áo trắng, em áo trắng, các anh cũng áo trắng nốt, ngộ ha. Vào phòng họp, eo ơi, một hội trường trắng lớp tăm tắp khiến các vị quan trên từ ghế đầu ngoảnh xuống hài lòng. Về nhà áo chồng trắng, áo vợ trắng, và khi xà bông không đủ làm sáng chúng thì cả nhà cùng ngã màu cháo lòng, thê thảm. Có đúng là đã xa cái thời ăn vận như thể đồng phục ấy. Đơn cử ở các cuộc họp xem nào. Chào ơi sinh động, thanh niên sơ mi chim cò, phụ nữ váy cao váy thấp đủ cả. Không ít các vị cánh già còn trung thành với màu áo trắng truyền thống, nhưng cũng khá nhiều người đã dám hiên ngang sơ mi sọc ngang, sọc dọc nọ kia. Những tín hiệu chăng, bề ngoài chăng, hay đã khác đi từ thực chất? Vậy mà hình như mỗi khi bước lên bục thì người ta lại kính thưa nhiều hơn và nói những điều còn giống hệt nhau hơn trước. Hình như ở những hàng ghế cử tọa, người ta cũng lo ra một cách tinh vi hơn. Và nếu người ta có cự quậy thì cũng không khác gì ở cách nhỏ to chuyện dưa lê hay chăm chú bấm nhắn tin trên máy di động để giết thời giờ. Không dám nằm ngoài số đó, người viết bài này cũng đã từng im lặng để cho qua mọi thứ, từng chuyên chú tại chỗ viết việc riêng, và cũng đã từng nháy mắt với các đồng nghiệp. Nếu có bỏ ngang thì nhớ đứng lên từng người một để được coi là phá bỉnh một cách êm thấm trật tự, nghe không? Vậy là đi hàng một đã thành máu thịt, đã thành lẽ sống, đã thành nghĩa cử, đã thành giá trị. Tự trung, nó đã là nếp nghĩ và nếp sống văn hóa của cả một cộng đồng, cho dù hiện thời chúng ta đã biết khoác lên người những bộ cánh xênh sang chim cò khá mốt. Ở trọ nhà mình. Chàng cao ráo và có khiếu kinh doanh, nàng da sáng, tóc bồng, môi mộng, ai cũng khen đẹp nhất đôi này. Nhà chồng văn minh, ngay từ đầu đã cho con trai ra riêng, một căn hộ chung cư vừa vặn. Sau tuần trăng mật, chàng mới vỡ lẽ vợ mình không biết đi chợ. Nhà ba cô con gái, mẹ bao biện hết. Chị cả là tiên, chị kế tiên vừa. Còn nàng là siêu tiên, cô con gái út đẹp nhất trong mắt bà mẹ. Những ngày đầu chàng ra rất kèm cặp, nhưng rồi cũng phải buông. Nàng hay phối các món ăn vào nhau theo kiểu thời trang kinh dị. Ví như bầu luộc ăn cùng với cá kho ngót. Ví như canh chua ăn cùng với cà tím nướng. Và không hiểu sao rau muống luộc thì đen, mà thịt kho lại trắng nhách. Nàng đích thị là tiên bày hầy. Mỗi khi nàng đi làm về thì găng tay ở trên giá giày, áo khoác ở lại salon, túi xách chềnh ềnh trên nóc tivi và các thứ còn lại trên người nàng thì ở cả trên giường ngủ. Cho đến vài hôm mới được đưa vào máy giặt. Mới mấy tháng mà chiếc giường trăng mật đã biến thành ổ heo vì prap không được thay, mền không được xếp và vỏ gối lên nước mồ hôi. Việc khiến chàng hãi hùng nhất là chén bát nồi niêu của bữa ăn tối bao giờ cũng ngâm trong chậu rửa cho đến tận sáng hôm sau. Rồi nàng mang bầu, tiên thì cũng phải mang bầu chứ. Chàng dành nhiều thời gian cho chợ búa, bếp núc hơn. Nàng bị nghén, hay là cách nết nghén của nàng đã khiến chàng nghĩ bụng sẽ không bao giờ để có con thêm nữa. Mẹ chồng đến giúp và không ở lại lâu vì những điều bà không nói ra. Mẹ ruột đến để tiếp tục bao biện, nhưng những đứa cháu ngoại khác đã dằn vặt bà. Cô người làm vốn không ngăn nắp càng được thể lượm thượm cùng với bà chủ tiên sa cá lặng của mình. Chàng ít muốn về nhà, mùi con trẻ, mùi ổ heo, mùi bếp núc dơ bẩn lưu cửu cứ đẩy chàng ra. Khi đứa con gái của họ vừa đầy 3 tuổi, họ kéo nhau ra tòa với những lý do không bao giờ là chính đáng trong mắt người ngoài. Họ vẫn là một đôi đẹp nhất kia mà. Mới 3 tuổi, cô bé đã được khen là có ý. Ví như đi mẫu giáo về, bao giờ cô cũng cầm đôi giày của mình đặt lên giá. Khách đến chơi nhà, cô lủng củng đi ra và ngồi xuống thềm cửa xếp giày dép khách cho nghiêm, cho đẹp bên nhau. Cô được xem như thiên thần, một thiên thần siêng năng, biết điều, ý nhị. Bà ngoại ở cùng với ba mẹ cô bé. Bà ngoại cưng cháu hơn mọi thứ trên đời. Bà đã về hưu, bà đang rảnh, bà lại hay làm. Vì vậy, bà không cho ba mẹ con nhỏ bắt con gái chúng làm những việc ấy. Hay hớm gì chuyện bắt trẻ con tự lực như một người lớn. Chúng nó hành cháu ngoại của bà mà được sao? Nhà lại có người làm, con bé phải được chơi. Nếu nó tự thu dọn sắp xếp thì ô xin ngồi không à. Một cuộc chiến âm thầm giữa hai đường hướng giáo dục. Cô bé nghiêng hẳn về phía bà, vì bà cho nó tiền, cho nó thời gian, cho nó nhàn rỗi, sung sướng. Không biết từ bao giờ cô bé trở thành người không biết đến dọn dẹp. Mẹ cầu nhau thì bà lên tiếng đỡ. Mẹ và bà ngoại bao giờ cũng một đề tài ấy trong nhà. Tuổi dậy thì đến nhanh như cơn lốc, người mẹ không thể tiếp cận với con mình được nữa rồi. Cô bé bắt đầu những lần xin phép để ngủ lang. Căn nhà không còn tiếng cười của các thành viên nữa. Bà rút vào im lặng, không thừa nhận thất bại. Mẹ căm hận quay sang trút lên chồng cái gen lượm thượm của anh ta. Bà ngoại gào lên. Đàn ông thằng nào chả vậy? Người mẹ trẻ khóc đành đạch. Sao mẹ làm hư con của con? Cô bé thích áo hở lưng, quần trễ rốn và đi đi về về giữa nhà mình và nhà của các bạn, như các nơi ấy đều là quán trọ. Người mẹ cay đắng không nói nên lời. Rồi nó sẽ trốn học chơi game, sẽ nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, sẽ yêu sớm, sẽ đi bảo đêm và sẽ chấm hết. Ông có người vợ nổi tiếng giỏi giang quán xuyến, hạnh phúc của ông bền bỉ như tiếng thơm, như lời đồn. Đàn bà 12 bến nước, còn đàn ông chọn vợ giống như chọn sầu riêng. Ngửi thì thơm, tha về mới biết bên trong sượng lạc hay ngọt ngào, nhuần nhuyễn. Ông đã may mắn nhất đời, quả sầu riêng của ông thơm lừng khắp họ. Thời họ còn trẻ, nhìn dáng người của cô vợ đủ biết cô nề nếp, gia giáo, giỏi giang nữ công gia chánh. Việc xã hội bà cũng tháo vát chỉnh chu không kém, nhất ông còn gì. Sáng sớm trước khi vợ đi làm thì trên bàn đã sẵn bữa ăn nhẹ và cà phê trong phim. Có khi hai người cùng nhẫn nha, có khi ông ngồi lại một mình và đi làm sao. Trưa về, bà vừa thay thiệm vừa bấm các thứ nút điện y như đàn bà trong phim của Mỹ. Bữa ăn vào lúc 12 giờ, vợ chồng cùng nghỉ ngơi, cho đến lúc cả hai lại ra công sở. Bữa tối mới thật ấm cúng, chồng dạy con trai học, vợ vừa chăm con gái nhỏ vừa nấu ăn. Bao giờ bà cũng xong việc vào khoảng 9-10 giờ đêm, bếp núc sạch bon, nhà cửa thơm phức. Rồi các con lớn lên và du học hết, ông vẫn không quen tự lo ăn sáng, bà vẫn không quen để ông động tay động chân các việc lặt vặt trong nhà. Bạn ông đến, nếu bà đi vắng, thì ông không biết cà phê để dành ở chỗ nào, trà mới dự trữ ở đâu. Đường trong hũ cạn rồi, nhưng đường cất trong tủ lạnh mà ông đâu có biết. Và mọi thứ, khi ông ngồi bật dậy, là mền vẫn mép trên mép dưới trên giường, sách báo vung vãi ở salon, quần áo đang mặc cùng với quần áo đã mặc, máng lẫn ở trên mắt cả tuần. Không biết khi nào bà thấy mình bất hạnh, ngao ngán mỏi mệt. Ông vẫn say mê bóng đá với tivi như hồi nào. Ông không hay biết những diễn biến âm thầm ấy của vợ. Đã lâu rồi, bà không còn muốn nhắc ông đi tắm, nhắc ông cầm lấy máy hút bụi, hay nhắc ông thu dọn báo cũ để cân cho mấy bà ve chai đồng nát. Không nhắc nhở nghĩa là âu yếm ít đi, không thơm sạch nghĩa là không còn muốn nằm cùng nữa. Chỉ có ông là tỉnh bơ. Cà phê còn hết em ơi. Đường cát ở đâu? Trà ở đâu em ơi? Không biết khi họ già nữa thì sẽ như thế nào. Nếu không may mà bà quy tiên sớm thì ông sẽ ra sao? Một quả sầu riêng nữa cho mình chăng? Có lẽ nào đời sẽ cho ông may mắn tuyệt vời lần thứ hai. Một lần tự đáy lòng, ông đã nói khi bà bị sốt siêu vi liễn xiển một tuần liền. Ông nói, anh phải chết trước em, anh phải chết trước để được chăm sóc, chứ em mà bỏ anh trước thì... Thì sao? Thì ông cũng hiểu sẽ ra sao, nhưng để động tay động chân cùng bà thì ông không thể nữa. Ông là con gà công nghiệp trong cái chuồng ở trọ của mình, một con gà tự mãn, ích kỷ và dai dẳng.
Tị nạn giáo dục.
Đứa trẻ mới 5 tuổi, đi mẫu giáo về, tối đã phải đi học thêm. Học để làm gì? Có trời mới biết. Nhưng mà cha mẹ em này nhìn vào cha mẹ em khác mà âm thầm đua nhau. Học để kịp vào lớp 1, con mình hiển nhiên nổi trội hơn con cái những người không có điều kiện học thêm. Và chuyện học thêm ở đâu mới thật nan giải. Nhưng đã tìm thì phải ra, bởi ở đời, khi người ta đã muốn thì người ta sẽ có cách. Các cô giáo dạy lớp 1 có tiếng nhất định sẽ đắt hàng. Ở Hà Nội, mùa học trước thềm lớp 1 đúng vào những ngày nóng bức nhất. Không ít cô lớp 1 mua được đất riêng, nhưng dù nhà lầu đi nữa, thì hàng trăm em bé cũng phải chịu cảnh xếp cá mòi vào những giờ thông tầm giữa hai buổi học. Tuổi thơ của trẻ con Việt Nam nói chung bị thung lại một cách dị thường, là vì ngay từ khi lớp 1, các em đã phải hy sinh cho thành tích của ngành giáo dục. Bắt đầu một cuộc chạy trường mất ăn mất ngủ. Chém cha những gã nào nghĩ ra trường điểm trường chuyên. Không ít phụ huynh đã nguyền rủa như vậy, nhưng họ không trốn được cảnh chạy trường. Ở Hà Nội đất thần kinh, nhiều người giàu và cũng nhiều người quan niệm sống chết cho việc học của con, nên họ đã phải chuẩn bị hàng xấp đô la để con mình được vào lớp 1 sáng chói. Và cũng từ đó, cả nhà cùng thức khuya dậy sớm với con em như thể đi cày. Phải trừ hao thời gian cho nạn tắc đường, phải ăn sáng học tốc, phải xếp hàng vào lớp sớm để còn rèn luyện thân thể. Và học cả hai buổi mà về nhà vẫn còn hàng đống bài phải học cho xong. Một bài tập ở nhà trong học kỳ 1 cho học sinh lớp 1 có nội dung sau. Hãy viết 10 điều nên và 10 điều không nên về việc giữ gìn vệ sinh lớp học. Một đứa trẻ 6 tuổi phải nghĩ ra 20 điều nên và không nên cho chuyện giữ gìn một phòng học chỉ có mấy bức tường, mấy cửa sổ, mấy dãy bàn ghế và một tấm bảng ư. Cả nhà xúm vào cùng làm bài với em đến khuya mà vẫn không đủ 10 điều cho mỗi cột. Nên và không nên thì khác gì nhau? Đã nên rồi thì đừng bắt không nên nữa mới đúng là giáo dục chứ. Tương tự kiểu giáo khoa thư giáo điều như vậy, còn có đề ngoại khóa cho học sinh lớp 4. Hãy viết cảm nhận của em về trận Điện Biên Phủ trên không. Một học sinh lớp 12 còn không kham nổi loại đề như thế nữa là chuyện trồng người ở nước ta viết bao nhiêu cũng không hết sự ngô nghê, lạc hậu, buồn cười. Nhưng nói thì dễ thành Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Nhưng đây là chuyện hệ trọng còn hơn cơm áo. Bởi vì gia đình nào cũng có người liên quan đến việc học. Hơn nữa, người Việt Nam ta còn có câu nhất con, nhì của và tinh thần hiếu học của người Việt thì đã được cả thế giới ghi nhận, chứ không phải dân mình tự xưng. Chừng như các nhà vĩ mô, các vị chức sắc và cả các thầy các cô cũng biết rõ điều đó, nên bộ máy ngành giáo dục đã tận dụng tối đa sự xả thân của phụ huynh cho việc học của con em họ. Ở vị thế bị trấn lột, bị tung hứng, các bậc phụ huynh biết rõ mình đang là miếng mồi, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thoát ra. Xin đừng tưởng những người có ăn có để ở thành phố đang thoát ra bằng cách cho con vào các trường quốc tế tại chỗ hay đi du học. Quả là với các loại trường quốc tế tại chỗ, học sinh đã được học ngoại ngữ tốt hơn, được thụ hưởng điều kiện học hành ưu thế hơn và được giảm tải với chương trình của Bộ Giáo dục. Nhưng để đổi lấy những điều đó, cha mẹ của các em đã phải dập mặt kiếm tiền. Mà để có đồng tiền sạch ở xứ ta, nào dễ. Với những em phải du học sớm, cho dù các em được hít thở mọi thứ, nhưng cái giá cho chính các em cũng không phải nhỏ. Đó là sự cắt rời cha mẹ ở tuổi vị thành niên, sự đứt gãy văn hóa truyền thống và tiếng Việt, những điều làm nên một người Việt Nam thật sự hương vị ở tương lai. Lợi bất cập hại, nhưng càng ngày càng có nhiều người đã bấm bụng cho con mình có được môi trường học hành không vẩn đục. Ngẫm kỹ, dù vào trường quốc tế tại chỗ hay bằng mọi cách cho con cái đi ra nước ngoài, với người Việt của thời điểm này, nhất định đó không phải tự ý thức vọng ngoại mà thuần túy là một cách tị nạn mà thôi. Chắc không nhiều những nơi trên trái đất này người ta tiễn người nhà của mình đi học bằng nỗi ngậm ngùi. Tôi không phản quốc, tôi không xính ngoại, tôi không chơi tiền. Tôi chỉ muốn con mình được một chữ học đúng nghĩa.